Trước đây con hay ốm nhiều, đi khám không ra bệnh. Vì nhà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên địa, văn hóa thấp kém. Nói văn hóa không thấp kém đâu. Bây giờ đất nước chúng ta là đảng, nhà nước, chính phủ đã phổ cập văn hóa đến tận những vùng biên cương, tổ quốc và hải đảo rồi. Cho nên văn hóa thì không có chuyện thấp kém nữa. Đây chắc là Phật tử gọi là phải gọi là tự nói vậy thôi. Chứ còn thầy nghĩ là văn hóa bây giờ ở đâu thì nông thôn bây giờ thì cũng có điện thoại, cũng có tivi, lên gõ vào trong mạng thì cũng biết các thông tin như nhau hết. Có ngày xưa thì không có tivi, không đài, không điện gì thì là mới lại chậm những các thông tin so với ở thủ đô nữa, thành thị vân vân. Bây giờ thì giống nhau hết. Thầy đi lên trên vùng cao, vùng sâu, vùng xa, có điện thoại, có ấy hết rồi mà, như nhau hết. Phật tử này nói rằng hiểu biết về Phật pháp còn lại càng không, nên mỗi lần ốm đau đi lại lại đi xem bói. Được một thời gian lại ốm tiếp. Từ khi được một chị Phật tử gieo duyên cho con xuống chùa Khai Nguyên, được nghe thầy giảng pháp, và con đã cố gắng đọc kinh Địa Tạng hàng ngày, kết hợp ăn chay. Hiện tại sức khỏe của con đã được bình phục và đi làm được bình thường. Tốt thế còn gì nữa, cho một tràng pháo tay nữa. Chả biết thế nào, nghe đến đây là tốt rồi. Trước hay ốm đau mà đến bây giờ về tụng kinh Địa Tạng và ăn chay mà sức khỏe bình phục là tốt rồi. Như vậy là quý nhất rồi. Không ốm không đau làm giàu mấy lúc, các cụ ngày xưa bảo thế. Sức khỏe là số một. Chúng ta biết giàu có mà không sức khỏe thì cũng chả làm được cái gì, chả ăn được cái gì, chả hưởng thụ cái gì thì cũng bằng thừa. Cho nên các cụ ngày xưa gọi sức khỏe là vàng, sức khỏe là số một, tất cả các thứ khác là thứ yếu thôi. Nói tiếp, con dâu của con sinh năm 1991, hiện nay vẫn ốm đau gần như vậy. Đi xem thì thầy bói nói là số con dâu của con số phải làm thầy cúng, tức là thầy then. Như trên dân tộc gọi là thầy then, dân tộc chắc đây dân tộc Tày hay Thái gì đó hay gì mà thầy then. Nếu không chịu nhận làm thầy then thì đến năm 39 tuổi sẽ bị điên hoặc sẽ bị giấu vào trong rừng. Nay con cũng bảo con dâu của con đọc kinh Địa Tạng và ăn chay theo những ngày trai. Con rất lo lắng, con xin thầy chỉ dẫn bảo cho hai mẹ con của con cách tu tập như thế nào cho đúng để được tiêu nghiệp ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử này nói là người dân tộc vùng sâu vùng xa, nhưng mà chữ viết khá là đẹp, không có sai một từ chính tả nào. Đấy, đây này, không sai một từ chính tả là không biết là có phải Phật tử ấy viết không hay là nhờ người khác viết. Nhưng nếu mà cái này là tự tay viết thì phải nói là ít nhất trình độ này cũng phải học hết lớp 12. Đấy, cách hành văn chúng ta thấy là cũng rất là gọn gàng, xúc tích, dễ hiểu. Không như một số người mang tính, có mang tiếng là có khi là nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của cả nước, nhưng mà viết thì lùng cà lùng củng. Đấy, cho nên nó không cứ là nông thôn hay là thành thị, không cứ là thủ đô hay là vùng sâu vùng xa biên cương của tổ quốc, miễn là chúng ta thì chịu khó học hỏi thì ở đâu cũng có người tài. Lười biếng thì ở đâu cũng có gì kẻ dốt. Phật tử này thầy rất quý là cái đức khiêm cung của mình. Tự nói rằng mình ở vùng sâu vùng xa, kém hiểu biết về Phật pháp, không biết gì. Cho nên thường cứ mỗi khi ốm đau là đi xem bói. Đi xem bói thì lại cúng lễ mất tiền nhưng mà không khỏi. Nhưng mà may có các bạn chỉ dẫn cho biết tới chùa, biết tới Phật pháp. Đến chùa lễ Phật và thỉnh kinh Địa Tạng về chăm chỉ tụng kinh Địa Tạng. Phật tử chưa dám nói là tụng mà gọi là đọc. Chúng ta thấy trong cái hành văn người ta khiêm tốn thì nó chưa dám nói là tụng mà gọi là đọc. Đọc có nghĩa là như đọc gì? Đọc sách. Mới có đọc thôi mà đã được thân khỏe, tâm an, bệnh tật tiêu trừ, đi làm được rồi. Nếu mà chuyển sang từ đọc sang tụng nữa thì chắc là mọi việc là gì? Gọi là thập phần viên mãn, 10 phân vẹn 10. Qua lời kể của Phật tử nói rằng còn cô con dâu sinh năm 1991 cũng hay ốm đau bệnh tật, đi xem họ bảo phải làm thầy cúng, tức là thầy then ở trên dân tộc. Quê nhà thầy thì gọi là thầy mo, thầy mỡi. Ở đây dân tộc trên này gọi là thầy then. Tức là cái danh từ gọi khác nhau, nghĩa là gọi là thầy. Ở dưới xuôi chúng ta này thì gọi là thầy đồng, hay là thầy thầy cúng, hay là thầy phù thủy. Thầy phù thủy thì nó ác rồi. Thầy đồng với thầy cúng thì có nhiều thầy là thực sự là họ cũng vì căn vì quả, vì căn cao số nặng, vì bắt đồng chấm lính, vì cứu nhân độ thế, đi giúp đời theo mình gọi là theo đạo thánh, đạo mẫu đó, vân vân. Đó. Cái trường hợp này xin thưa các vị cũng không phải là mê tín đâu, nó không phải mê tín đâu các quý vị. Nếu chúng ta học, chúng ta nghiên cứu, chúng ta thấy này, cái việc thờ thánh ấy, của dân tộc Việt Nam chúng ta thì toàn thờ các bậc tiền nhân, những người có công với đất nước đấy chứ. Chúng ta thấy không? Ví dụ như là thờ trong tứ thánh tứ bất tử thì đệ nhất phúc thần là Đức Thánh Tản Viên, ở trên chùa Tản Viên chúng ta đó. Về đền Trung á, đền Thượng, đền Hạ đó, cả một quần thể trên núi Tản Viên đó. Đệ nhất phúc thần trong tứ bất tử thì vị đệ nhất phúc thần được phong là đệ nhất phúc thần là Đức Thánh Tản Viên. Ngài có công gì? Có công trị thủy và dạy dân trồng trọt lúa nước, làm thay đổi cái cuộc sống của người dân Việt, Đại Việt chúng ta ngày xưa, cái người dân nước Văn Lang chúng ta ngày xưa. Ngày xưa chúng ta chỉ làm lúa nước thôi. Nhưng đến Đức Thánh Tản là Ngài bắt đầu nghiên cứu và hướng dẫn cho dân cách là đắp đê, trị thủy, dẫn nước, đào mương, đào kênh dẫn nước và trồng được lúa nước. Mùa mưa thì dùng đê để ngăn nước. Mùa hạn, mùa khô thì dùng kênh, dùng mương để dẫn nước. Và như vậy là cái nghề trồng lúa nước của Việt Nam chúng ta được xuất hiện từ đó, từ thời Hùng Vương thứ 18 về sau. Và thủy tổ của cái người phát hiện, nghiên cứu ra và hướng dẫn cho nhân dân cái cách là ngăn sông, trị thủy và đào mương, kênh dẫn nước để trồng lúa nước chính Đức Thánh Tản. Cho nên chúng ta mới thấy sau này đất nước chúng ta mới là thần thánh hóa lên. Câu chuyện gì? Sơn Tinh và Thủy Tinh. Đấy, đây là câu chuyện về Sơn Tinh, Thủy Tinh là mình thần thoại hóa lên. Thần thoại hóa. Chúng ta nhớ cái điều đó. Và cái vị thánh đệ nhị phúc thần trong tứ bất tử đó là ai? Chính là Đức Thánh gì? Đức Thánh Gióng. Đức Thánh Gióng là ai ở bên mạn bên bây giờ là thuộc về Gia Lâm đúng không? Đấy, Gia Lâm có đền Đức Thánh Gióng đó, đền Phù Đồng Thiên Vương. Ở đó có cái chùa ngay bên cạnh là chùa Kiến Sơ. Cái chùa đó là vị tổ thứ hai của Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa truyền sang Việt Nam chúng ta. Đó là Thiền Sư Vô Ngôn Thông truyền ở Việt Nam năm 820. Tại chùa đó là chùa Kiến Sơ. À, các vị có thể đến đó xem, rất là cổ kính đẹp. Đấy, vị thánh thứ hai, Tứ Bất Tử, thì vị thứ hai là Đức Thánh Gióng. Ở thời vua Hùng thứ sáu, có công đánh đuổi giặc Ân. À, sau này khi mà 12 bức tranh ở tầng 1 này xong, chúng ta sẽ thấy cái tiến trình lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta được thầy hướng dẫn cho các họa sĩ, các nghệ sĩ, các họa sĩ. Người ta vẽ lên 12 bức tranh, nói lên cái tiến trình lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta để làm cái phương pháp gọi giáo hóa trực quan. Tức là dạy bằng gì? Dạy nhìn bằng ngay cái con mắt này. Ngay trước mắt chúng ta thể hiện ra những cái bức tranh đấy. Mọi người đi vào, khách Tây, khách ta, rồi già trẻ, gái trai, ai đến thấy là lạ. Là lạ rồi, tại sao ở trong chùa, các chùa khác còn thấy treo tranh ảnh Phật, ảnh Bồ Tát, ảnh Thánh Tăng. Đến ngôi chùa Khai Nguyên này là thấy cái ảnh gì nó thấy lạ lạ. Vì sao mà lạ? Vì ngôi chùa của Khai Nguyên của chúng ta này là không chỉ truyền tải giáo lý của Đức Phật, mà còn truyền tải cái lòng yêu nước đến với tất cả đồng bào, đặc biệt là nhân dân Phật tử chúng ta. Và kể cả người già, người trẻ, kể cả người khách trên nước ngoài sau này họ đến chiêm bái. Chùa Khai Nguyên chúng ta bây giờ rất nhiều khách nước ngoài đến rồi. Chắc làm xong cái hội trường này thì với xong cái đại tượng với xong quần thể thì nó trở thành một cái điểm đến của rất nhiều người. Sẽ có người hướng dẫn, gọi là hướng dẫn viên du lịch. Nhà mình thì không làm du lịch, không kinh doanh, không làm du lịch như một số nơi các ngôi chùa du lịch sinh thái khác. Nhưng chúng ta sẽ có người hướng dẫn cho khách thập phương họ biết vì sao ở ngôi chùa này là có cái những bức tranh nói về, diễn tả về cái bối cảnh lịch sử hình thành, tồn tại và phát triển, dựng nước và giữ nước của nước Văn Lang chúng ta. Rồi đến nước Âu Lạc, xong rồi đến gì? Đến sau Vân Lang, Văn Lang đến Âu Lạc, sau Âu Lạc đến gì? Đến Lý Bôn, Lý Bí độc lập và tuyên bố thành lập đất nước Vạn gì? Vạn Xuân. Rồi sau này là đến thì đến Đại Việt, và dần dần cho đến bây giờ là đến Việt Nam của chúng ta. Đấy, bức tranh đầu tiên chúng ta bước vào thuận theo kim đồng hồ, đi theo kim đồng hồ đang bức tranh đầu tiên. Vị thủy tổ của Việt Nam, người Việt chúng ta đó, đó là Kinh Dương Vương. Bắt đầu cái bức tranh này thầy là tự thầy ngồi và phác họa lên cho thợ họ vẽ theo ý tưởng của thầy, dựa vào cái quyển Bộ Học Đạo Đức ấy. Cho nên chắc chắn là không ở đâu có cả. Vì sao? Vì nó ở trong này nè, nó ở trong này. Ở trong này là tình gì? Tình yêu. Còn ở trong này là gì? Một chút về chất xám. Còn ở đôi bàn tay của các nghệ nhân là gì? Làm theo ý tưởng của mình. Cho nên không ở đâu có. Duy nhất ở đây có, sau này có ở đâu có, gọi là sao chép thôi. Đó, bước đầu vào thì chúng ta thấy này, vị thủy tổ khởi nguồn của dân tộc Việt Nam của chúng ta đó là Kinh Dương Vương. Cụ tổ ở trên 4.000 năm trước. Kinh Dương Vương này sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân này lấy mẫu Âu Cơ. Theo truyền thuyết ở Việt Nam chúng ta, Lạc Long Quân, cha Lạc Long Quân và mẫu Âu Cơ sinh ra trăm bọc trăm gì? Trăm trứng. À, và kế tiếp, ngay bức tranh đó là gì? Là Lạc Long Quân và mẫu Âu Cơ. Là chúng ta gọi là dân người Bách Việt chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta gọi là con Lạc cháu Hồng. Con Lạc tức là con của Đức Vua Lạc Long, Lạc Long Quân. Đấy. Hồng cháu Hồng tức là gì? Dòng của Hồng Bàng Thị, cái dòng họ Hồng Bàng Thị. Con Lạc cháu Hồng ấy còn gọi con Rồng cháu Tiên. Dòng họ Hồng Bàng là gì? Chính là họ của mẹ Âu Cơ, cho nên con Lạc cháu Hồng. Đấy, 50 người theo mẹ lên rừng, 50 người con theo cha xuống biển. Đấy là ý nghĩa của bức tranh đầu tiên mà chúng ta bước vào chúng ta thấy. Song song nghe bức tranh thứ hai, đó là gì? Đó là 50 người theo mẹ lên rừng thì người con cả, người con cả của cha Lạc Long Quân và mẫu Âu Cơ lên làm vua, xưng là Hùng Vương đệ nhất, và thành lập kinh đô ở tại bên phố gì? Phú Thọ. Ở đây có ai không ở Phú Thọ không, giơ tay xem nào. Có ai Phú Thọ không? Quý hóa mảnh đất tổ. Cụ Hùng Vương đệ nhất thành lập ra nước Văn Lang. Và từ đó cũng cái bức tranh để chúng ta thấy kế tiếp là câu chuyện của đến Hùng Vương thứ sáu có Đức Thánh Gióng ấy, nổi tiếng là đánh giặc Ân ấy, nhổ cây gì cây tre để làm gì, làm vũ khí đánh giặc, mà khiến cho quân giặc ấy, sợ và chạy gì, tan tác và phải chịu thua về nước, trả lại sự thanh bình cho nước Văn Lang của chúng ta ở trong thời Đức Vua Hùng Vương thứ sáu. Và cũng bức tranh ấy thì lại chuyển cảnh về cuối bức tranh là thế cảnh mà Hùng Vương thứ 18. Hùng Vương thứ 18 là nhường ngôi cho Kén Rể, và sau Kén Rể nhường ngôi cho con rể là Đức Thánh Tản. Nhưng Đức Thánh Tản không nhận, cho nên khuyên vua là nhường ngôi lại cho người anh em dòng họ xa, với cũng là con trong dòng dõi của vua Hùng. Đó chính là gì? Là An Dương Vương Thục Phán. Đó, và sang bức cảnh bức tranh thứ ba chúng ta thấy An Dương Vương Thục Phán sau khi được vua Hùng thứ 18 và Đức Thánh Tản nhường ngôi, và An Dương Vương Thục Phán vì kính trọng cái đức của Hùng Vương thứ 18 và đặc biệt là kính trọng cái đức của Tản Viên Sơn Thánh, vì tránh chiến tranh đổ máu đem đến sự chết chóc cho dân tộc Văn Lang của chúng ta lúc bấy giờ, cho nên ngài nhất định không làm vua, không nhận ngôi vua, và khuyên vua cha đồng thời có nhạc phụ của mình là Hùng Vương thứ 18 nhường ngôi cho An Dương Vương Thục Phán. Và An Dương Vương Thục Phán sau khi lên làm vua thì liền là lập cái cùng với Hùng Vương thứ 18 và Đức Thánh Tản Viên, ba người lập lời thề ở trên núi gì, cái núi gì ở bên núi Hồng Lĩnh, cái núi gì gọi là tên núi gì mà lập cái cột đá thề ở bên cũng ở bên 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 Phú Thọ đó. Đã lập lời thề là đời đời nhớ ơn các bậc tiền nhân, tức là 18 đời Hùng Vương trước đây, vân vân, và tiếp tục cái sự nghiệp của đất nước Văn Lang. Và sau khi lên ngôi thì vẫn thờ kính vua Hùng. Đấy, cho đến dần dần chuyển cảnh là cho đến bức tranh thứ tư, An Dương Vương Thục Phán vì tin ông con rể quý, đó là chồng gì nhỉ? Chồng Thủy. Cho nên tin là mình có nỏ thần, không sợ ai. Thế bên nước bên cạnh lúc đó nó thuộc về thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc, tỉnh lân cận Việt Nam chúng ta. Đấy. Bây giờ phương Bắc đánh bao nhiêu lần là không được, thế mới lại dùng cái kế gọi là cầu hòa bằng cách là cho con trai nhà mình sang làm rể Thục Phán. Cho nên qua Thục An Dương Vương Thục Phán mới gả con gái là Mị gì nhỉ? Mị Châu cho Trọng Thủy. Sau khi về làm rể được mấy năm quen rồi, ông nắm bắt hết cái ưu khuyết điểm của công nghệ nỏ thần của Việt Nam chúng ta. ông về ông ngầm bẩm báo với vua cha của ông ấy. Và kết quả là gì? Bên kia họ biết hết cái bí mật về nỏ thần hoạt động như thế nào, tầm bắn bao nhiêu mét, bao nhiêu bộ, bao nhiêu bước, vân vân, cách nạp đạn ra sao, cách bắn tên ra sao, cách khắc chế ra sao. Và nó nghiên cứu ra cái nỏ thần chế thì còn xa hơn, còn mạnh hơn, mà thậm chí mũi tên còn bằng cả thì bằng đồng nữa, nó cứng hơn. Mình ngày xưa mũi tên bằng tre, còn họ thì làm hẳn mũi tên bằng đồng đó. Cho nên khi mà nghe quân giặc kéo đến thì An Dương Vương nghĩ rằng mình có nỏ thần giống như lần trước thôi, nó kéo đến nó đại bại thôi, không sợ. Nhưng không ngờ rằng lần này nó biết cách khắc chế nỏ thần của Việt Nam chúng ta. Nó làm người rơm nó đẩy đi trước, tên mình tên bằng mũi tre, bắn vào rơm thì nó lấy được cả tên. Còn sau rồi nó bắn xong rồi mình hết tên, chưa kịp nạp tên thì nó đem nỏ thần nó ra, nó còn mạnh hơn. Mà mũi tên nó là mũi tên bằng đồng nữa, đầu mũi tên nó bằng đồng, nó là còn mạnh hơn. Thế là coi cùng là mình thua với hai bố con. Cưỡi ngựa chạy đến đâu thì Trọng Thủy nó danh mãnh, nó tặng vợ nó chiếc áo lông gì, áo lông ngỗng, chiếc áo khoác lông ngỗng màu trắng muốt rất là đẹp. Mùa thì mùa đông cho nên vợ đang mặc chiếc áo đó rồi vội vàng chạy theo. Trong lúc đang chạy loạn thì vua cha gặp thì mới gặp được con gái, mới cho con gái lên ngựa cưỡi hai bố con chạy đến đâu thì quân giặc đuổi đến đó. Chạy đuổi từ gì? Từ ở khu vực giữa quốc gia này chạy cho tới vào đất Thanh Hóa, mà giặc vẫn gì? Vẫn đuổi theo. Trong cái tích chúng ta thấy cái tích của An Dương Vương đó, lúc đó có gặp con rùa thần đúng không? Con rùa thần nổi lên. Vậy tại sao mà giặc mình đi đến đâu mà giặc nó cũng đuổi theo, mà có hai bố con mà giặc đuổi theo? Gặp rùa thần thì hỏi rùa thần mới bảo là giặc ngay đằng sau thì bệ hạ đó. Nhìn quanh nhìn quẩn chả thấy ai, thấy mỗi con gái. Hóa ra đứa con gái của mình mặc chiếc áo lông, lông ngỗng nó rơi thì chạy, nó rơi, nó quấn vào cây và ấy, nó rơi cái lông ngỗng đầy ở dọc đường. Chả trách nào mà chạy mấy ngày mấy đêm mà giặc vẫn đuổi được mình. Cho nên nghĩ đến đó mà uất, liền là tuốt gươm giết chết con gái, và ông ôm xác con gái và nhảy xuống biển tự vẫn. Và đây chính là một cái gì? Một cái giai đoạn lịch sử tối tăm của đất nước Việt Nam chúng ta, bắt đầu 1000 năm Bắc thuộc từ đó. Nhớ nhé, 1000 năm Bắc thuộc từ đó. Và đây chính là bài học lịch sử mà lớp lớp con cháu người Việt chúng ta không ai được quên, nếu như không muốn trở thành nô lệ của quốc gia khác. Nếu như còn muốn độc lập tự chủ thì phải luôn luôn nhớ lấy cái điều đó. Chúng ta học gì thì học, tu gì thì tu. Nhưng nếu mà quốc gia dân tộc mà đao binh, chiến tranh, loạn lạc thì chúng ta còn yên để tu không? Chúng ta còn gia đình để về không? Vợ con của chúng ta có bình an không? Cháu chắt chúng ta có bình an không? Chắc chắn không. Cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời cụ nói là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chẳng có cái gì quý hơn độc lập tự do cả. Đấy, có độc lập tự do xong rồi chúng ta mới phát triển từ cái này cái nọ ra cái kia. Đúng không? Người có tâm với đạo Phật muốn xuất gia thì xuất gia. Người có tâm với đạo Thiên Chúa hay là đạo Tin Lành, đạo Cao Đài, đạo Hảo, đạo gì đó thì mới yên bề đi theo các tôn giáo tín ngưỡng ấy, vân vân. Cho nên quốc gia dân tộc là cái ngôi nhà chung, cái ngôi nhà lớn nhất trong tất cả hàng trăm triệu dân Việt Nam của chúng ta. Còn cái ngôi nhà của chúng ta là ngôi nhà gì? Ngôi nhà riêng thôi. Mỗi người có thể có vài ngôi nhà. Nhà giàu có thể có vài ngôi nhà, có thể hàng chục ngôi nhà, thậm chí nhiều hơn. Nhưng nếu mà quốc gia mà lâm nguy, chiến tranh loạn lạc thì cho dù có đến 100 ngôi nhà cũng chẳng giữ được cái nào. Đó. Đến chùa chiền cũng chẳng giữ được. Cái nơi thờ Phật, thờ Thánh linh thiêng chẳng giữ được, đền miếu chẳng giữ được, thậm chí là nhà thờ thánh thất của các tôn giáo khác cũng chẳng giữ được. Chúng ta xem Nga, Ukraine bây giờ đúng không? Bây giờ nó đánh nhau có phải là mũi tên hoàn đạn như ngày xưa đâu. Đánh nhau bằng gì? Cái súng AK, súng trường ngày xưa là cũ rồi. Đấy thì lính bộ binh gọi là cuối cùng nữa thôi. Còn bây giờ bom, mìn, tên lửa. Tên lửa, bom, pháo, đủ các loại gì? Vũ khí hiện đại, vũ khí tối tân, hàng trăm km, 200, 300, 500 km. Có cần phải đến đâu. 500 km nó bắn đến thì, mà bắn đến sự sai lệch chỉ có 5 đến 10 mét. Mà cái sự tàn phá của cái quả tên lửa đó nó bán kính khoảng gì? Khoảng độ mấy km vuông. Mà nó sai lệch có 5 đến 10 mét thì chống sao được. Cho nên chúng ta phải biết trân quý, phải biết giữ gìn đối nội, đối ngoại làm sao đó để cho quốc gia được yên ấm, nhân dân được an cư lạc nghiệp. Đó mới là cái quốc sách của đất nước chúng ta. Các anh chúng ta thấy nhà nước chúng ta có cái từ rất là hay đó, ngoại giao cây gì nhỉ? Ngoại giao cây gì? Cây tre. Cứng thì rất cứng, mềm thì cũng rất là mềm. Lúc nào cần mềm thì mềm, lúc nào cần cứng thì rất cứng. Đây là cách ngoại giao của Đảng, nhà nước của chúng ta. Chúng ta thấy chúng ta chơi, Trung Quốc cũng chơi, Mỹ cũng chơi, Nga cũng chơi, Ấn Độ cũng chơi, đúng không? Các quốc gia lớn trên thế giới, Việt Nam chúng ta một đất nước nhỏ, nhưng bắt tay và chơi được hết. Đây là một cái cực kỳ khó mà Việt Nam chúng ta đã làm được. Cho nên nếu là một người con dân của Đại Việt, của nước Việt Nam chúng ta, mà chúng ta không biết trân trọng, không biết quý trọng những cái này, chúng ta nghe theo một số những kẻ xấu, kẻ phản quốc, những kẻ cơ hội, mà không có những cái sự nhìn nhận một cách là sâu sắc, đúng đắn, thiết thực. Chúng ta hơi một tí thì chúng ta ầm ầm ra, bây giờ chúng ta vào mạng, chúng ta chửi đảng, chửi nhà nước, chửi tăng ni, vân vân đủ các thứ. Xin thưa các quý vị, hãy nhìn một số quốc gia đang bạo loạn, ngay Đông Nam Á chúng ta thôi. Ngay Đông Nam Á chúng ta thôi các quý vị. Đứa trẻ học lớp 7, lớp 8 đã phải cầm súng rồi, bắn nhau chính với những gì? Những thậm chí là anh em họ hàng phe phái, khác phe khác phái rồi. Đó chính là gì? Myanmar. Và đây mà là cái nỗi gì? Gọi là cái nỗi đau của quốc gia, của dân tộc. Các đảng phái nổi lên như nấm. Đảng nào cũng muốn lãnh đạo, đảng nào cũng muốn nắm quyền, không đảng nào chịu đảng nào. Cho nên mới xảy ra cái chuyện là nồi ra sáo thịt. Mà kết quả là những đứa trẻ học lớp 7, lớp 8 đã phải cầm súng để đi bắn nhau. Đau lắm. Các vị nhìn xem các con, các cháu chúng ta học lớp 7, lớp 8 bây giờ về nó đã biết gì chưa? Nó còn đang là tuổi ăn, tuổi học, tuổi lớn. Vậy mà khi chiến tranh loạn lạc chúng ta thấy, đấy, khổ thế. Cho nên là một người dân yêu nước, là một Phật tử, hay là bất cứ một vị tu sĩ theo các tôn giáo nào, chúng ta là một người biết tri ân, báo ân các bậc tiền nhân á, nghĩ đến là cha ông chúng ta đã hy sinh xương máu và vân vân á, vì chúng ta, mong cho chúng ta được hòa bình, được phát triển là lâu dài. Cho nên các cụ ngày xưa không tiếc gì xương máu mình, tham gia đánh giặc ngã xuống vì con cháu, vì lớp lớp dân tộc Việt Nam chúng ta sau này. Đó, cho nên cái bức tranh thứ ba nói về cái sự bất cẩn coi thường địch của An Dương Vương Thục Phán. An Dương Vương Thục Phán là con người rất giỏi nhé. 2-3 lần đánh tan quân Tần, tức là Tần Thủy Hoàng đó. Tần Thủy Hoàng xua 40 vạn đại quân xuống định làm cỏ đất nước đó, Âu Lạc chúng ta. Lúc đó An Dương Vương Thục Phán lên làm vua, đổi từ nước Văn Lang sang nước Âu Lạc, thành nước Âu Lạc. Tần Thủy Hoàng san bằng lục quốc, tức là 6 nước lớn ở Trung Quốc lúc bấy giờ bị Tần Thủy Hoàng thôn tính và thống nhất hết. Xua 40 vạn đại quân xuống Âu Lạc chúng ta, một đất nước rất là nhỏ so với 6 quốc gia lúc đó nhà Tần đã thống nhất được. Vậy mà xuống vua tôi và nhân dân nước Âu Lạc chúng ta 2 lần đánh tan quân giặc nhà Tần. Giỏi chứ không phải là không giỏi, rất giỏi. Nhưng sau khi nhà Tần mất thì cái nước ở gần nước Âu Lạc chúng ta đó là nhà Triệu. Nhà Triệu, vua tức là gì? Vua Triệu Đà. Trọng Thủy chính là con trai của vua Triệu, Triệu Đà. Học lịch sử chúng ta thấy cái điều đó. Đấy, chúng ta thấy không? Bất cẩn thôi, coi thường địch thôi, tự tin quá, cho nên không đề phòng. Không đề phòng ngoại bang là nguy hiểm vô cùng. Cho nên vì vậy thầy muốn gì? Vẽ những cái bức tranh này lên để làm gì? Để giáo dục cho giới trẻ. Chùa Khai Nguyên chúng ta hay tổ chức rất nhiều các khóa tu cho các bạn trẻ, học sinh và sinh viên. Các bạn trẻ bây giờ nó đi học, bây giờ phần lớn nó nghĩ làm sao để cho học thật giỏi, sau này để kiếm được thật nhiều tiền cho bản thân và cho gia đình. Đại đa số thế. Các con nó ở cái thời bình này mà các con nó nghĩ đến làm kinh tế, kiếm thật nhiều tiền để xây dựng kinh tế cho gia đình, cho bản thân, đồng thời là xây dựng xã hội đất nước, đấy là quý rồi. Nhưng kiếm tiền để làm giàu cho bản thân và gia đình, nhưng phải có trách nhiệm với gì? Với xã hội, với đất nước, với dân tộc nữa. Chứ không phải là chỉ lo làm giàu cho bản thân. Ai cũng lo cho làm giàu cho bản thân mà không nghĩ đến xã hội, nghĩ mọi cách để trốn thuế, thế này thế nọ thế kia thì nguy. Thế thì nhà nước thì có cái gì đó mà nuôi bộ máy, có cái gì mà bảo vệ quốc gia, biên cương của Tổ quốc. Tập đoàn doanh nghiệp nào cũng lo trốn thuế thì chết toi rồi. Đấy, mấy năm trước thầy lên giảng thì cũng nói đấy. Mấy năm trước thầy nói, thậm chí mấy năm trước thầy nói cả với 2-3 cụ cố vấn của Tổng Bí Thư trước đây. Ai cái tập đoàn khoáng sản Việt Nam. Đây là mấy năm trước rồi. 5-7 năm trước rồi, cái ông ấy bị bắt rồi. Ai cái mỏ than, các mỏ than ở Quảng Ninh ấy. Ở đây có ai ở Quảng Ninh không? Các mỏ than như thế làm trong vòng 5 năm đều là báo lỗ cả. Trong khi nó chỉ có đào lên thì đào lên và xuất khẩu mà vẫn cứ báo lỗ. Mà thậm chí lỗ đến hàng 100.000 tỷ đấy thì kinh khủng rồi. Thế lỗ thế thì làm gì? Thế không hiểu. Than ở dưới đất, quặng mỏ than ở dưới đất, đào lên đó, đem bán xuất khẩu bán mà vẫn lỗ. Đất nước chúng ta ngày đó thì thầy ngồi với mấy cụ bảo, thầy có biết không, đất nước chúng ta mỗi một năm phải nhập khẩu không biết bao nhiêu triệu tấn than. Than chúng ta xuất khẩu đi không đủ tiêu chuẩn thì xuất khẩu đi thì lại rẻ, nhập vào thì lại đắt. Thầy cũng nghe một vài anh em nó bảo rồi, chính than của chúng ta xuất khẩu đi đó, nó lại quay về ra ngoài biển, nó đinh ra ngoài biển, nó nằm ở ngoài đó 1-2 tuần, sau đó chính cái than đó thì nó thay đổi số tàu vào đấy, thay đổi số và nó lại về cảng Việt Nam chúng ta. Tệ thế chứ. Một số anh em nói cái điều đó thì tôi mới nói với các cụ, và các cụ phải cho xem điều tra thế nào chứ than ở dưới đất đào lên. Chúng tôi cũng có cái chùa dưới Quảng Ninh, tôi cũng đi lên đi xuống cũng nghe là dưới Quảng Ninh một số các đại gia họ chỉ làm than thổ phỉ, tức là họ làm gì, họ làm trộm thôi. Mà còn giàu có biệt thự xe sang còn thành đại gia, có cái này là nhà nước được phép khai thác đàng hoàng mà lại gì, lại lỗ, lại thua lỗ, bao lỗ đến cả nhiệm kỳ 5 năm thế thì chết hàng bao nhiêu nghìn tỷ thế thì chết. Tôi nói với cụ Tư, cụ về, cụ bảo là thầy yên tâm, về tôi sẽ báo cáo với các cụ để cho điều tra. Đúng là khoảng nửa năm sau, gần nửa năm sau thì tóm luôn. Thế mới ra biết là gì, cháy nhà mới ra mặt chuột. Ai đi, tài sản quốc gia. Làm như thế thì còn gì là quốc khố nữa, còn gì là sức mạnh tập thể của đất nước nữa. Thế cuối cùng là tóm là cả loạt rồi. Đấy. Cho nên sở dĩ mà chúng tôi muốn gì? Đưa những cái bức tranh này vào để cho các con các cháu, bây giờ các con các cháu chúng ta còn là học sinh, còn trẻ, nhưng 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa các con các cháu của chúng ta sẽ là chủ nhân của quốc gia. Lúc đó chúng ta già, chúng ta có khi chết ngoẻo hết rồi. 30 năm nữa xin thưa các vị, chiếm trong, thầy nghĩ rằng chiếm trong 50% trong hội trường này chắc là gì? Về Tây Phương Cực Lạc hoặc về gì? Về cõi trời, cõi người đi đầu thai thoát hóa hết rồi. Thầy lúc đó thì cũng ỏi e rồi. Chắc đến cũng thấy thầy ngồi ở trên này tốt tốt thì tiểu nó làm cho pho tượng nhỏ nhỏ, không ấy thì nó cho bức ảnh. Còn không tốt nữa thì có khi bức ảnh nó chẳng có luôn, cũng không sao. Lúc đó mình tu lần sau được mong được một suất đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương đi, chứ còn thì ở lại thế giới này nó cũng khổ lắm các vị. Thôi cái đó thì cũng không quan trọng lắm. Mà điều quan trọng là gì? Ý thầy đang nói ở đây, chúng ta giáo dục để giáo dục cho con em, giáo dục cho con cháu chúng ta có chí làm giàu, nhưng phải có gì? Phải có lòng yêu nước. Vì quốc gia dân tộc này chúng ta có được như hôm nay là không biết bao nhiêu xương máu của cha ông chúng ta hàng mấy ngàn năm nay đổ xuống mảnh đất hình chữ S này. Nay chúng ta mới được như thế này. Đấy, cho nên đấy là bức tranh gì, số 3 để sang số 4 chúng ta thấy gì? Vì Bắc thuộc khổ quá, dân khổ quá, không thể chịu được. Cho nên gì? Giặc đến nhà thì đàn bà cũng gì? Đàn bà cũng đánh. Và kết quả là cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng. Cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng thành công, nhưng mà quân giặc mạnh quá. Chúng ta chưa kịp xây dựng đất nước, chưa kịp để lập tuyến phòng thủ vững chắc thì quân giặc lại ào ào tiến xuống. Và kết quả là gì? Hai bà Trưng đã anh hùng tử trận. Và một thời gian sau không lâu thì tiếp tục một vị nữ tướng quê trong Thanh Hóa. Đây có ai Thanh Hóa không? Đấy, đất Thanh Hóa là đất anh hùng, sản sinh rất nhiều những vị anh hùng dân tộc nhé. Đấy, chúc mừng Thanh Hóa chúng ta một tràng pháo tay thật giòn giã. Và bây giờ thì bây giờ trong tứ trụ triều đình đất nước của chúng ta đang có gì? Đang có cụ Phạm Minh Chính là ủy viên Bộ Chính trị, thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta, là người Thanh Hóa đấy. Cho nên chúc mừng Thanh Hóa thêm một tràng pháo tay nữa, đã sản sinh ra rất nhiều người con đã yêu nước, các anh hùng dân tộc thời nào cũng có. Và đấy, Triệu Thị Trinh, vị nữ tướng cầm cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân giặc ở phương Bắc, nhưng cũng không may là chưa thành công thì vị anh hùng dân tộc đã hy sinh tử trận. Và kế tiếp là những đến bức tranh thứ 12. Chúng ta sẽ thấy là bức tranh thứ 12 là chính là thời đại Hồ Chí Minh. Với một góc nhỏ là khi mà cụ từ bên Hồng Kông đi về Việt Nam thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xong rồi về Việt Nam hoạt động là ở tại hang Bắc Bó ở Cao Bằng, và chỉ huy chọn một vị tướng tài, một thầy giáo lên làm tướng tài, và một giáo viên một thầy giáo đó là ai? Chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trao cái quyền thống lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam cho một giáo viên. Chúng ta thấy nhá, cụ chọn một giáo viên để làm gì? Để trở thành một vị tướng. Từ một giáo viên tay không thành lập quân đội. Buổi đầu đi đánh giặc chỉ có mấy khẩu súng kíp và cái dao, cái cuốc, cái câu liêm vào cướp trại của Pháp mà thôi. Cướp được trại nào thì là có vũ khí trại đó. Và từ đó dần dần 3-4 lần cướp trại của Pháp như thế, cướp đồn đánh bốt của Pháp, xong mình mới có vũ khí dần dần. Chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta thực sự đã làm nên những cái điều gọi là phi thường, những cái điều mà thế giới họ không thể tưởng tượng được. Con người Việt Nam chúng ta vì khát khao độc lập, vì khát khao được mưu cầu hạnh phúc, cho nên cha ông chúng ta làm đến những cái điều mà lịch sử thế giới phải ngỡ ngàng khi nhìn vào cái bức tranh tổng thể của sự hình thành và phát triển của Quan Lạc Cháu Hồng dẫn đến cho bây giờ là thời đại Hồ Chí Minh của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy sau khi lãnh đạo chỉ đạo cái việc hoạt động cách mạng ở Bắc Bó xong thì trận chiến làm nên lịch sử mà cả thế giới đều biết đã đến. Hôm trước chúng ta đi làm lễ tri ân ở trên tỉnh nào nhỉ? Điện Biên. Trận chiến gì nổi tiếng? Đó là trận chiến Điện Biên Phủ. Và sau trận chiến Điện Biên Phủ là tại đất Ba Đình lịch sử, nay là thủ đô Hà Nội, ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, tại đất Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam của chúng ta. Đấy. Và từ đó cho đến nay, qua đời đời các cụ, các bác, các ông lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, vân vân, từ cấp trung ương cho đến địa phương, mà chúng ta được hưởng cái cảnh gọi là cơm no áo ấm, thái bình thịnh trị. Muốn đi chùa thì cứ thế lên xe mà đi, có ai cấm không? Không, đúng không? Đấy, sướng thế còn gì nữa. Sướng thế còn gì nữa. Chúng ta sướng đến thế còn gì nữa. Sướng đến mức mà muốn đi chùa thì cũng dễ cơ. Hôm thứ năm vừa qua, đài truyền hình về báo trung ương họ ra bến xe Mỹ Đình họ xem, chả hiểu làm sao mà tự nhiên ngày hôm nay là bến xe Mỹ Đình này, có đông các Phật tử mặc áo nâu áo lam đi chùa lễ đến thế. Bến xe buýt, cứ ra khỏi bến xe buýt thì chật như nêm, không còn đoán được ai dọc đường nữa. Cho nên là bến xe buýt phải xe buýt phải việc cao lỗi với bà con nhân dân đoán dọc đường này. Xe ra khỏi bến thì không thể đoán được ai nữa, vì các Phật tử là lên xe thì kín hết chỗ rồi. Chúng ta thấy không? Đấy chẳng phải là gì? Nhờ do các vị anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước hay sao? Dân tộc chúng ta chỉ thờ phụng những người có công với gì? Với đất nước thôi. Và những người có đem lại lợi ích cho gì? Cho quốc gia, xã tắc, cho đồng bào thôi, cho xã hội thôi. Đó. Cho nên chúng ta thấy ý thầy là đang nói cái việc gì? Thờ thánh. Thờ thánh cũng không phải là sai. Cái việc chúng ta thờ kính thánh, nhưng thờ như thế nào cho đúng mới là điều quan trọng. Đấy. Chúng ta thờ thánh mà chúng ta lợi dụng vào cái việc thờ thánh để gì? Để đi chặt chém người dân khổ nạn, bệnh tật, đau yếu, chúng ta dọa nạt người ta. Phải bao nhiêu tiền mới làm cho người ta một đàn lễ, mới cung lễ cho người ta? Thì đấy là đi gì? Lợi dụng vào cái việc gì? Thần thánh để cướp bóc của dân. Đâu phải là cứu dân độ thế. Cứu dân độ thế là gì? Thấy dân khổ thì mình giúp cho dân. Còn dân có, dân cảm ơn, dân hậu tạ cái việc như thế nào, đó là việc của dân. Còn người làm thầy á, đã mang cái từ làm thầy một cái là phải gì? Phải nghĩ đến dân. Cho nên thầy gì cũng phải nghĩ đến dân, thầy tu cũng phải nghĩ đến dân, thầy chùa phải nghĩ đến dân, thầy giáo phải nghĩ đến dân, thầy thuốc nghĩ đến dân, và thậm chí là gì? Thầy cúng cũng phải nghĩ đến dân. Xã hội người ta đã tôn mình một chữ thầy, thì mình phải luôn luôn nghĩ đến dân, nghĩ đến xã hội, để trả cái ân mà người ta gì? Người ta tôn trọng, người ta cung kính, người ta cung phụng mình. Và ngược lại mình cũng phải tôn trọng và cung kính và tri ân lại người ta. Đó chính là người dân. Cho nên xin thưa các quý vị, ở đây Phật tử này tuy nói là gì? Nói là người dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, ít học, ít hiểu biết, kém về văn hóa, lại không có tiếp xúc gì với Phật Pháp. Nhưng mà cho nên mỗi khi ốm đau bệnh tật là chỉ đi xem thầy cúng, họ bảo cúng bái không khỏi, may nhờ gặp các Phật tử đi lễ, họ nói cho, họ giới thiệu cho, rồi biết đến chùa, biết đến Phật Pháp, biết tới bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà thầy giảng trong suốt những năm qua, rồi thỉnh kinh Địa Tạng về để thọ trì đọc tụng. Vừa đọc thôi chứ chưa nói là tụng, vừa nói là đọc thôi, và ăn chay. Và một thời gian thì bệnh liền khỏi, và bây giờ đi làm được rồi. Nhưng có đứa con dâu thì cũng hay ốm đau, đi xem họ bảo phải đi ra làm lễ cúng để làm thầy, không có sau này đến năm 39 tuổi thì sẽ bị điên và bị con ma rừng nó nhập vào, vân vân, ABC. Thì bây giờ Phật tử lo quá thì hỏi rằng hướng dẫn cho hai mẹ con cách tu tập để cho con cái nó cũng được bình an, mạnh khỏe, vân vân. Thôi thì đấy, mẹ làm được rồi, cứ bảo con mà làm thôi. Y kinh y Phật, y kinh y luật, y Phật sở chế, nương theo lời Phật dạy ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cứ thế mà đọc. Thành tâm tha thiết, chí thành chí kính mà đọc mà tụng. Đó. Thỉnh lấy cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng về để treo ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, nhà đó mà lễ kính, sáng tối tụng kinh niệm Phật cúng dường Bồ Tát Địa Tạng bằng 3 chén nước hoặc 5 chén nước hoặc 7 chén nước trong thôi. Thanh bông hoa quả ở trong vườn có cái gì đến mùa nào thì thức đấy, có thì trước khi ăn thì mang vào cúng gì một đĩa. Ví dụ cây ổi nó chín, đừng có vội ăn trước, mang vào cúng thì hái vào một đĩa, mấy quả một đĩa vào để cúng Bồ Tát, cúng thần linh, cúng gia tiên nhà mình trước, sau đó mới gì? Mới cho các cháu nó ăn. Chúng ta ở người dân tộc thì không có điều kiện để lúc nào trên ban thờ cũng hoa tươi quả đẹp. Thì thôi chúng ta cứ thành tâm 3 chén nước hoặc 5 chén hoặc 7 chén nước cúng là được rồi. Chư Phật Bồ Tát không phải là tốt lễ mới dễ kêu. Các ngài không như thế. Đến thầy đây là phàm phu tăng mới còn không cần như thế, chứ mà huống chi là chư Phật Bồ Tát. Cốt ở cái tâm thành chúng ta. Nghe theo Phật dạy ở trong kinh, một lòng chí thành chí kính, nguyện bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Đọc tụng kinh văn của ngài, đem áp dụng vào đời sống bằng cách là sống hiếu thảo với ông bà, với bố mẹ, sống đoàn kết hòa hợp với người thân, hàng xóm láng giềng. Đó chính là chúng ta thực hành theo lời Phật. Lời Phật dạy. Một tháng cố gắng phát nguyện lấy gì 10 ngày ăn chay như trong kinh Địa Tạng nói. Thì thực sự là rất rất tốt vậy. Cứ thọ trì kinh điển của Phật Bồ Tát như thế thì nghiệp nào cũng tiêu. Bệnh nào dần dần cũng sẽ gì thuyên giảm. Hoặc mình có phúc rồi được gặp thầy gặp thuốc thì sẽ khỏi bệnh thôi. À, ví dụ như hôm qua thầy đọc đấy có hàng trăm người, nhưng mà hôm qua mấy chị đọc có khoảng độ 1/4, 1/5 ấy, vì không có thời gian. Đấy, có những trường hợp đi viện tốn không biết bao nhiêu tỷ rồi. Đi cả nước ngoài để xạ trị rồi mà không khỏi. Lên chùa khai nguyên chắc mua cân hoa quả vào lễ Phật thôi. Không biết họ lễ hay không mình chả biết. Vì thầy có quan tâm cái đấy đâu mà. Coi như không bao giờ để ý những việc đó. Phát nguyện thì phát nguyện thôi, nhưng mà không để ý đến cái việc đó. Chỉ dặn các vị phát thuốc ở đấy, dặn họ vào mà lễ Phật trước. Trước là lễ Phật, sau mới ra xin thuốc. Còn họ lễ Phật họ có mua thanh bông hoa quả, họ có giọt dầu nén nhang hay không có, thì thầy không quan tâm cái chuyện đó. Chả bao giờ để ý đến cái chuyện lặt vặt đấy. Mình đến thế giới này đâu phải để ý cái chuyện lặt vặt đấy làm gì đâu mà để ý cho nó khổ ra. Kệ người ta. Đã, nhưng miễn là để bảo người ta đi vào để lễ Phật trước, thắp hương lễ Phật mà cầu xin với Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát gia trì cho tín chủ con, họ tên là gì, với Trần Văn A, Nguyễn Thị B, bao nhiêu tuổi, địa chỉ sinh sống đang ở đâu, nói ra, tín chủ con không may hiện nay trong thân không khỏe, đang bị căn bệnh A, bệnh B, bệnh C đó. Điều trị từ lâu nhưng vẫn chưa được khỏi. Nhưng vẫn chưa khỏi. Nay nghe tin ở trên chùa, sư phụ hoặc là thầy Đạo Thịnh cùng với chư Tăng Ni Phật tử phát tâm là thí dược thí thuốc. Có củ bạc hà thuốc và củ bạc hà để làm phương tiện chữa bệnh cho dân. Chúng con lên trước là lễ Phật lễ tổ, sau là xin thuốc về để uống để chữa bệnh, cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia trì cho tín chủ con, họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, xin thuốc này về nguyện uống ra vào thì nghiệp chướng, báo chướng và bệnh chướng dần dần được tiêu trừ cho tín chủ chúng con được thân khỏe, tâm an, đạo tâm kiên cố. Từ nay trở đi, nếu mà khỏi, nếu khỏi thì con gì? Con nguyện trở thành gì? Thành đệ tử tại gia của Đức Phật để gì? Để hộ trì chính pháp. Còn nếu không khỏi thì sao? Vẫy tay ta chào nhau. Một lần đầu và một lần cuối. Có nên thế không? Có nên chào Phật bằng cái cách đó không? Có không? Vậy thì phải thế nào? Còn nếu không khỏi thì đây cũng là túc phúc nhân duyên của con với gì, với Tam Bảo. Nguyện Tam Bảo chứng minh thương xót ra hộ cho. Nếu mệnh của con mà thì mà còn thì nguyện không gặp thuốc này thì cũng gặp thầy khác, đúng không? Thuốc này nếu không khỏi thì sẽ gặp thuốc khác, gặp thầy khác để chữa cho con được khỏi. Vì chúng ta biết sống ở trên đời không có loại thuốc nào gọi là thuốc gì, thuốc tiên trị bá bệnh cả các quý vị. Vì cơ thể của mỗi người khác nhau, nghiệp chướng nghiệp duyên mỗi người khác nhau, cho nên chúng ta thấy có người vào viện cúng thuốc ấy, bác sĩ ấy, nhưng có người vài ngày thì được xuất viện, có người thì 4 tấm dài 2 tấm ngắn ở ý e, đúng không? Đấy, thật mà. Cho nên chúng ta thấy cúng người bệnh ấy, cúng bác sĩ ấy, cúng loại thuốc ấy, nhưng có người bệnh thì vài ngày sau, vài tuần sau thì được xuất viện ra về vì đã khỏi bệnh. Nhưng cũng có người vào bệnh viện cúng bác sĩ ấy, cúng loại thuốc ấy, mà thậm chí có người còn được gì, họ có điều kiện, họ còn chọn phòng đặc biệt được điều trị bằng loại thuốc tốt nhất, các bác sĩ đầu ngành ở trong bệnh viện ấy nữa cơ. Nhưng vẫn cứ gì? Mệnh hết thì vẫn cứ phải đi. Vẫn cứ phải đi thôi. Mình gọi là, xã hội gọi là chết thôi. Cho nên Đức Phật trong kinh nói là gì? Có sinh ắt sẽ có già, có bệnh và có tử. Cái này là chắc chắn rồi các quý vị. Cho nên chúng ta đừng có tin là một cái thuốc tiên nào đó mà chữa được tất cả mọi bệnh. Ở đây là ai mà hợp, cơ địa của chúng ta hợp, chúng ta uống thì nó chuyển bệnh mà khỏi thôi. Sáng nay thầy ra thì ngồi đấy thầy hỏi, từ hôm qua có người, nhiều người kêu khỏi bệnh nữa không bảo. Trong ngày hôm qua có 7 người kêu khỏi bệnh ung thư. Ung thư nặng đấy. Và có cái trường hợp mà ung thư, xin lỗi các vị, mà ung thư mà cái biếu cổ á, nó to xuống như cái bát ô tô, nó chèn hết cả gì, cả cổ họng này rồi, mà về uống 2-3 tháng teo lên và khỏi, bây giờ khỏi sạch sành sanh luôn. Hôm qua nghe sáng ra nghe cô Phật tử có kể cái đó. Đối với những con người bệnh tật ấy mà may mắn mà gặp được cái bài thuốc rất là đơn giản mà khỏi bệnh như thế chẳng tốn cái gì cả. À, có mất cái tiền đi xe buýt hoặc đi taxi hoặc đi xe ôm lên đây. Còn lên đây các thầy miễn phí hết, có lấy cái gì đâu. Mà miễn phí đây cũng không phải của thầy mà chính là của đàn na tín thí chúng ta thành tâm giọt dầu nén hương bỏ vào trong hòm công đức phóng gì ấy? Phóng sinh. Cái hòm công đức phóng sinh ngày xưa chỉ để phóng sinh. Nhưng sau năm ngoái đó thầy lấy ý kiến của tất cả các Phật tử đó là gì? Đó là chia thành, lúc đầu là chia đôi, một phần phóng sinh và phần đi làm từ thiện. Vì đi làm từ thiện giúp người nghèo thì có khác gì phóng gì? Khác gì phóng sinh đâu. Đó. Nhưng mà từ khi năm ngoái cái thuốc cái củ bạc hà này thì nó cũng tốn kém lắm. Mỗi một lần lấy như thế này là phải mất. Như lần này là hôm qua chú Vịnh với cô Phật tử ở ngoài kia bảo là lúc đầu là 30 tấn, nhưng phát ngày đầu tiên 20 tấn rồi. Hôm qua 15-16 tấn rồi, hết sạch rồi. Thế là phải lấy thêm thành 60 tấn. Dự kiến hôm nay chắc phải tầm 15-20 tấn. Ngày mai nữa thì chắc cũng phải tầm đấy nữa. Thế phải tầm 60 tấn gì nữa. Về tới đây cả tiền xe, tiền chở nó cũng phải tầm là 40.000 đến 50.000, 40.000 một cân. Nếu mà chở xa thì nó sẽ đắt hơn tí, tiền xe mà. Đó. Thì cứ tới 60 tấn chúng ta cứ tính 4 thôi. 6-4-2-4 là hết mất bao nhiêu rồi? Hết 240 triệu rồi, thầy chống làm sao được. Cho nên á, thầy mới xin ý kiến và đạo tràng chúng ta tất cả các Phật tử đến thì cái tiền chúng ta bỏ vào hòm công đức phóng sinh đó là có một phần để mua thuốc chữa bệnh cho dân, cho những người đang bị bệnh. Toàn là của đàn na tín thí. Mà chúng ta phát tâm cái đó thì trong kinh Dược Sư Đức Phật nói là thí thuốc thí dược thì người đó sẽ được ít bệnh, ít não, sẽ được thân khỏe, tâm an. Cho nên làm được cái việc đó cũng tốt lắm. Mà thỉnh thoảng có những người khỏi bệnh, họ lại có tâm, họ lại phát nguyện cúng cả xe 3 tấn hoặc 5 tấn nữa để lại lấy cái thuốc đó để chữa bệnh. Đó. Những bệnh nhân nào mà khỏi mà muốn phát tâm cả 1 tấn, vài tấn hay là cả một xe, vài xe gì đó thì cứ vào phòng thông tin liên hệ với các vị phụ trách cái đó. Thầy cũng không quan tâm cái chuyện đó đâu, không có để ý đến cái đó. Nhưng làm được cái việc là thí thuốc thí dược đó tốt lắm. Đặc biệt là những người đang bị bệnh mà chúng ta phát nguyện làm được cái đó nữa thì có khi chúng ta tiêu nghiệp càng nhanh và bệnh khỏi thì càng chóng. Đấy, làm cái việc cúng thuốc ấy, bố thí thuốc, đấy là bố thí thuốc hay cúng thuốc ấy, tốt lắm. Đấy thì thêm uống thuốc uống thang vào nữa. Phật tử này về thì cứ con cái nhất tâm. Nếu mà cháu nó đi đây rồi thì nán lại để ngày mai hai mẹ con quy tam bảo luôn. Còn cháu nó chưa đi thì gọi điện về cho cháu nó bảo là tao hỏi thầy rồi. Thầy bảo yên tâm, mày cứ quy tam bảo và tụng kinh Địa Tạng làm việc tốt vào. 39 tuổi thầy bảo lãnh cho mày chưa chết đâu mà lo. Cho nên Ngay chiều hôm nay mày bắt xe từ trên, ở đây là gì, Lạng Sơn à? Mày bắt xe từ Lạng Sơn xuống đây ngủ ở đây, xong sáng mai, chiều mai, sáng mai mày làm lễ Vu Lan, báo hiếu tri ân ông bà cha mẹ tổ tiên. Sau đó chiều mai mày phát tâm quy hai mẹ con, ta quy y Tam Bảo làm đệ tử của Đức Phật để được gì? Được Đức Phật, được chư Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ Hộ Pháp, Thiện Thần, được Tam Bảo gia trì cho. Thế là về gì? Là đệ tử, là con của Đức Phật rồi. Thì mẹ con ta chịu khó sáng tối tụng kinh niệm Phật, phát nguyện ăn chay làm các việc thiện. Thế là thầy bảo làm được như thế, yên tâm. Từ giờ đến năm 39 tuổi mày cũng không phải ra làm thầy then thầy cúng đâu, nếu như mày không muốn, cũng không phải bị con ma rừng nó bắt mày ở đâu. Yên tâm, vì mày là đệ tử Phật, có Phật gì, có Phật độ cho mày rồi. Đây thầy đang dựa trên cái diễn trên gì, mẹ nói với con, cho nên mới nói là mày tao nhá. Thì không có người là bảo ông sư này lên chùa giảng lại còn mày tao. Xin lỗi các vị, ở dân tộc cái chuyện mày tao là chuyện rất bình thường. Cái chuyện mày tao giống như gì? Tôi với ông, tôi với bà, tôi với anh, tôi với chị thôi. Hiểu chưa? Giống như bên Tây cũng thế, bên Tây nó mày tao chứ. Đó. Bên Tây là nó mày tao. Đó. Chứ cái từ mày tao đây nó mình nghĩ là xấu, không phải đâu. Nó là cái danh từ để danh từ đại từ gì? Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, đại từ đi. À, đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất và ngôi thứ gì? Thứ hai mà thôi. Đấy. Cho nên Phật tử này yên tâm nhé. À, nếu mà con về đây rồi thì tốt, chưa thì tí nữa ra gọi điện cho nó đi. Bảo tao hỏi thầy rồi, được thầy trả lời cho rồi. Thầy bảo mày bắt xe đi xuống đi, ngày mai quy Tam Bảo. Về yên tâm. Thầy bảo lãnh cho... Mày cứ tu tập đi, 39 tuổi không phải lo ra làm thầy then thầy cúng, cũng chẳng phải bị con ma rừng nó bắt đâu, vì mày đã làm con nhà Phật rồi, là đệ tử, là lính, là đệ tử của Phật rồi, được Phật gia hộ cho, yên tâm mà tu. Đấy. Nếu mà ở trên rừng ấy, ở gần trên rừng như dân tộc ấy mà có điều kiện thì mấy mẹ con bỏ ra mấy buổi mà đi lấy một xe cũ. Trên Lạng Sơn nhiều lắm, lấy một xe củ bạc hà mang xuống mà cúng để cho người bệnh, người ta uống để cho mình có phúc. Nếu có tiền đi xe thì không có tiền đi xe thì cứ bỏ xe, thuê xe xuống đây thì thầy bảo các vị quầy thuốc đó, các vị ấy, các vị trả tiền xe cho, không phải lo, mình lấy công thôi. Đấy cũng là một cách để mình tiêu nghiệp tăng phúc, giúp đỡ mọi người. Chúng ta thấy tu như vậy có dễ không? Phật pháp vào đời như vậy có dễ không? Rất dễ. Đấy gọi là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác vậy các quý vị. Phật pháp ngay tại thế gian này, ngay trong cuộc sống này, không có ở đâu xa. Không phải là cứ lúc nào cũng phải lên tụng kinh gõ mõ, lúc nào cũng phải Nam Mô A Di Đà Phật mới là tu đâu. Tất nhiên đấy là tu, nhưng mà gì? Trong cuộc sống này, chúng ta hướng thiện, làm việc thiện, tất cả các việc thiện đó đều là lời tương ưng với lời Phật dạy. Đó chính là gì? Là tu đấy các quý vị. Sang câu thứ hai. Câu thứ nhất trả lời như vậy, Phật tử ở Lạng Sơn này hoan hỉ chưa? Hả? Có mặt ở đây không? Có ở đây không nhỉ? Có không thì đứng dậy xem nào, có ngồi trường này hay là tiết ở ngoài. Chắc là có mặt mới đến đây. Có trong này không? Không có hay chắc là ở ngoài mất rồi à? Thôi được rồi, hỏi thế thôi. Có thì tốt, không có không tốt. Thôi thì quan trọng nhất tất cả chúng ta vừa được nghe một câu hỏi của một Phật tử Lạng Sơn. Nhà chùa trả lời như thế, không biết các cụ với các Phật tử đại chúng có ưng ý không, ưng cái bụng không? Nếu ưng cái bụng thì cho một chàng thật to, thật cao, thật dài và cho hoan hỉ. Phải ưng cái bụng hả? Rồi cảm ơn tất cả đại chúng. Học Phật như thế này có buồn ngủ không? Có ai thấy buồn ngủ không thì lên đây ngủ đây này, lên đây nằm ngủ cạnh đây này. Lên đây ngủ mát lắm, thầy chuyển cái quạt ra cho đây ngủ. Có ngủ được không? Đừng có ngủ nha, đến đây để học, để nghe Pháp. Không có ngủ để chả biết thầy nói cái gì. Hôm đầu tiên thầy đã nói là ngày 12, 13, 14 là Pháp hội Trung Phong. Còn ngày 15 là lễ tri ân, lễ Vu Lan tri ân và bông hồng cài áo. Lâu lắm rồi chúng ta không tổ chức cái lễ bông hồng cài áo. Và năm nay sẽ là đại lễ Vu Lan đặc biệt có lễ bông hồng cài áo cho tất cả các Phật tử chúng ta về tham dự. Yên tâm chuẩn bị 20.000 bông hoa hồng rồi. Sẽ có 400 cháu sinh viên để chuẩn bị để cài bông hồng cho chúng ta rồi. Hoan hỉ chưa? Đấy. Không dự thì phí. Ai ở xa, ai hôm nay không đi ở nhà xem qua cái clip này á, ngay lập tức phải chuẩn bị tinh thần để sáng mai đến sớm ngay. Còn ai mà bảo chiều nay về rồi thì phải hoãn xe lại thôi, rồi chiều mai tao mới về. Nói vui vậy thôi, nếu tham dự được thì tốt mà. Tham dự được cái gì thì tốt cái đấy. Còn việc gia đình bắt buộc phải về thì cứ về, không sao.